bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, bao tới ruộng ngọt phương Nam. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11.6 MHz Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Mình Anh Thành có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Chị khỏe không?
Nghe bác sĩ hò gà là biết rồi đó nghe. Dạ, Minh Anh xin mến chào Hoàng Tiến và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. À, 3 tuần lễ đã trôi qua rồi. Đi du lịch bằng du thuyền thì rất là nhàn hạ nè. Được ăn, được ngủ, xem show, rồi học hỏi nhiều điều hay và thăm nhiều thắng cảnh qua một vài quốc gia. Nhưng mà đi về nhà thì lại mới thấy thực tế phũ phàng của Hoàng Tiến ơi.
Ủa sao vậy chị?
Lá rụng đầy sân. Rồi quét với 3 cái bao rác luôn. Mặc dù là mình có thuê người cắt cỏ đó. Thì họ cũng làm vườn cho mình đó, nhưng mà cái ngày về là không biết sao, chắc mấy ngày thôi mà gió rụng lại. Thì sân là 3 cái bao rác rồi hoa thì cỏ dại nó xâm lấn đó. Cho nên rồi thời tiết thì thay đổi nóng lạnh, ở dưới Trung Mỹ nóng lắm. Wow, đi ra một cái là hừng hực về lại thuyền là phải tắm liền, cho nên cái nóng lạnh rồi về lại Tampa, Florida là thấy bất ngờ là trời lại mát. Có gió khoảng 6 mấy độ nên mát mẻ lắm. À, rồi bị phấn hoa nữa cho nên cũng bị dị ứng rồi bị cảm lạnh nữa. Vì phải làm nhiều việc quá. Nhưng mà nói nha, nhỏ nhỏ nha. Nhớ Hoàng Tiến và nhớ quý vị thính giả lắm đó, cho nên ráng lên. Uống thuốc hồi. Đắp mền, nằm trùm mền, nghỉ mấy bữa rồi hôm nay phải lên. Thì việc đầu tiên thì cha mình nắm xin được vấn an, hỏi thăm sức khỏe của Hoàng Tiến nha. Và của các anh chị em trong đài và quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas nữa.
Cảm ơn chị.
Hôm nay có khỏe không nè?
Cũng tạm tạm được quý vị.
Dạ, rồi mùa xuân ấm áp, có nhiều bụi phấn thì mong cho Hoàng Tiến và quý vị cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha. Vì giao mùa là thời tiết thay đổi dễ bị bệnh lắm.
Đúng.
Rồi, vậy thì hôm nay Hoàng Tiến có điều gì muốn hỏi chị không nè?
Dạ,
có vị nào gửi câu hỏi gì không Hoàng Tiến?
Ra thì người ta cũng hỏi, chị nhiều lắm. Em đi ra ngoài đi chợ búa này nọ được. Đi đến mấy nơi cộng đồng thì cũng rất nhiều người cũng hỏi thăm chị.
Thì chị hỏi đi chơi có vui không hả?
Chị biết là như vậy.
Tại tuần trước chị có gửi về kể về cái chuyến mà du lịch du thuyền Nam Mỹ Trung Mỹ cho mọi người nghe đó. Thì hy vọng mà ai mà cứ muốn đi chơi đó thì một nhóm bạn bè tại tuổi già giờ làm gì nữa đúng không?
Dạ vâng. Thôi chúng ta trở lại trong chương trình để chúng tôi bà con cũng nghe giọng chị nói nhiều hơn em. Giọng em thì bà con nghe hàng tuần nhiều đều mấy ngày đó. Nghe chị kể về các buổi nghe giảng về nhiều cái đề tài thì Hoàng Tính rất là thích, cũng hơi tò mò một chút là Hoàng Tính nghĩ là các vị cao niên chắc cũng là sẽ không thích nghe giảng đâu, nhất là những cái buổi hội họp này nọ rồi đó. Chị không thấy rất là nhiều đảng viên cán bộ cũng như là ông tổng thống Biden cũng đã ngủ gục rồi đó, cờ gật trong những cái buổi họp đại hội đảng hay hoặc là các buổi họp đại hội, nói chung là meeting mà bắt ngồi nhiều quá. Có ai ngủ gục trong những cái buổi thuyết giảng ở trên du thuyền Viking không chị, khi mà chị đi vậy?
Hoàng Tiến mà hỏi câu này là coi như trọc cười thiên hạ đó nha. Mấy ông mà tai to mặt lớn bị bắt buộc đi họp á thì mới chán nản và ngủ gục. Chứ còn mình thấy trong cái buổi lecture mà trên du thuyền là do mình tự chọn, có nghĩa là mình thích cái họ cho mình mỗi ngày một cái tờ giấy chương trình, những cái buổi gì, có việc gì, có những cái activity gì, sinh hoạt gì, thì ai thích gì thì là mình tự chọn đúng không? Còn không mà mình không thích đó, thì không thích đi nghe vào trong cái chỗ để nghe thì mình ở trong phòng mình xem TV livestream, thì lúc đó mình muốn ngủ lúc nào rồi muốn coi lại lúc nào cũng được hết. Mà phải công nhận là Viking họ chọn những cái diễn giả học thức rất là uyên bác về lịch sử, về thiên nhiên, về môi trường. Cho nên có nhiều chương trình đề tài thuyết giảng là rất là thích thú để học hỏi đó Hoàng Tiến à. Mà mình cảm thấy là mình nâng cao được kiến thức và mình giúp cho họ, giúp cho du khách tìm hiểu về cái xứ sở mà tàu nó sắp cập bến đó. Để cho mình đi thăm viếng cảnh rồi người dân địa phương, tìm hiểu về thêm phong tục, tập quán, văn hóa, mỹ thuật của người dân bản xứ. Còn nói cái chuyện về ngũ gục thì chị hỏi lại nè. Còn tiếng hồi nãy cắt cớ quá, chị chắc cắt cớ lại nè. Hồi nhỏ có ngũ gục trong lớp không nè? Đâu có dám nói
nha. À, chị muốn hoàn tính thú tội trước Bình Minh hả chị? Trước bao nhiêu là thính giả của Sài Gòn Đà Lạt đang nghe hả chị? Thôi.
Để mai mốt ra chợ cái hỏi. Cười cái anh chàng ngủ gục.
cũng có nhiều người bị đặt danh là ngủ gục rồi thôi. Mai mốt mà khai trước Bình Minh rồi quý vị gặp hành tính phải chợ, quý vị cũng tủm tỉm cười. Mình hồi xưa học sinh ngủ gục thì sao? Thôi thì bật mí chưa thể bí mật được. Bí mật này chưa thể bật mí được. Chị cho Hoàng Tính biết trước đi, rồi Hoàng Tính sẽ trả lời sau nha chị.
Được ngay. Thì cái chuyện này là chị nói thật, là hồi nhỏ nhỏ xíu, bây giờ mấy chục năm rồi, bây giờ vẫn còn nghe, còn ai vẫn còn nhớ đó, lúc nào cũng vậy hết. Mà con nhận Hoàng Tính khôn nha. Câu hỏi trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi đó.
Sẽ máu rửa.
Khôn quá trời. Cái chuyện này nó hơi mắc cỡ, nhưng mà xin lỗi trước nha. Mà thì cái chuyện là chuyện hồi nhỏ mà, hồi còn bé mà. Thì có sao thì mình thưa vậy thôi.
Có sao nói vậy, bậy bậy nói chơi.
Đúng rồi người ơi, đúng rồi. Tại hồi xưa mình dân Nha Trang mà, thì cái lớp học nó nằm gần biển. Trưa hè thì gió nó hiu hiu thổi mát lắm. Mà mình nhớ hoài cái giọng Huế đều đều của ông thầy Thảo là thầy dạy toán á. Lúc đó thì mình chắc cỡ chừng lớp 3, lớp 4, còn 9, 10 tuổi gì thôi, cỡ đó thôi. 8, 9 tuổi cỡ đó, đó, đang mơ màng vậy đó. Thì trong đó có mình nữa, mà hồi đó mình là cao lắm, cho nên mình ngồi cuối lớp, những cái đứa trò cao là phải ngồi cuối lớp không à. Thì hai con mắt mình nó nặng trĩu, thì nó cứ mơ màng, nó cứ liêm diêm. Tự nhiên cái đang thanh vắng gì, một cái tiếng nổ thiệt lớn, mình bộp một cái. Cái băng ghế của mình ngồi nó rụng luôn. Thì không ngờ là cái cô bạn của ngồi bên cạnh á, cô không biết làm sao mà cô nín hơi không nổi lên, cô làm một cách thiệt là to, làm cả lớp phải giật mình luôn. Cho nên ai nấy có nhiều cười khúc kha khúc khích. Thì tới mức độ mà mình nhìn lên mình thấy ông thầy dạy toán, ông cũng phải nhoẻn miệng thầy cười luôn. Rồi thầy tảng lờ, rồi thầy tiếp tục giảng bài hay thiệt đó nha. Cho nên mỗi lần mà mình muốn ngủ gục, mình cứ nghĩ tới chuyện này là để mình đề cao cảm giác, mình không có dám nhắm mắt. Lỡ giờ lớn tuổi thì nhắm mắt rồi cái lạc vào mê hồn trận rồi xả hơi rồi cũng không biết luôn. Cho nên không dám ngủ gục đâu Hoàng Tín ơi, sợ lắm. Thì đó là một cái chuyện vui mà khó quên, là lúc thiếu thời để chia sẻ với Hoàng Tín là quý vị thính giả. Có thể mình cùng cười với nhau. Cái nụ cười cuối tuần của ngày Chủ nhật tươi hồng mà, phải không? Thì nói về chuyện ngủ gục, chuyện trường học thì Minh Ánh cũng có chút quan tâm về vấn đề giáo dục. Thì nói chung á, là cái môn học nào cũng vậy. Thế mà thầy cô giáo á, mà có khiếu giảng dạy thì sẽ làm cho lớp học nó sinh động. Học trò theo dõi mê say không thấy chán, đúng không ạ? Và dĩ nhiên rồi cũng là theo của mỗi ý thích của mỗi người nữa. Ví dụ như có người thích về học lịch sử mà thì họ thấy cái môn lịch sử là lúc nào cũng hay hết, giờ thầy có dạy dở đi nữa nhưng mà những cái điều mà họ học hỏi được thì cảm thấy họ thích thú. Còn những người mà không thích thì dĩ nhiên vô lớp là ngủ gục rồi. Nhưng mà như đã nói thì cái thầy cô rất là có cái ảnh hưởng rất là lớn cái lối mà giáo dục á. Thì ở Việt Nam mình thì Hoàng Tiến thấy rồi là cái lối dạy mà bắt học trò học theo lối từ chương đó, cho nên thầy thì cứ nói học trò thì ngồi nghe không à, và nghe không thì dễ chán, đúng không? Không biết Hoàng Tiến có học ở bên Mỹ không, chứ mình ảnh đi học ở đây thì thấy là cái lớp cách giáo dục ở Mỹ thì có những cái giáo viên cho các em thực tập dùng vi tính để áp dụng những gì thầy cô vừa giảng xong đó, nên là thấy thích thú lắm. Tại vì có lần khi mà mình thiện nguyện mình về lại đây, mình không có đi làm nữa, mình có để tên vào làm substitute teacher đó, thì cũng được vào mình coi kính giả trợ giảng đó, mình cũng coi mình dạy, mình thấy cái cách lớp mình lúc mà ta train cho mình đó, đó thì mình thấy cái lớp cái lối giáo dục của Mỹ rất là hay nha. Thì đó là nói sơ sơ về những cái chuyện ngủ gục, rồi chuyện về học hành.
Đối với Tính thì Tính không có trải qua những cái chương trình học tại Hoa Kỳ, cho nên cũng không có nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề này. Tuy nhiên Hoàng Tính thấy là các vị cao niên đồng hương của chúng ta ở nhà giữ cháu chẳng hạn đi, thì có vị cũng vẫn còn dạy cháu học nè, và ai cũng than là chương trình học của Hoa Kỳ nó tuy dễ nhưng mà nó lại khó. Chị nghĩ sao về cái câu nói này của đồng hương của mình thưa chị?
Bây giờ chị chơi cắt ké này Hoàng Tín nè, đợi cho Hoàng Tín làm ông ngoại đi, Hoàng Tín đi dạy cháu Hoàng Tín đi. Dạ không, bây giờ cũng chơi thôi chứ dạ. Hoàng Tín có nhận xét rất là sâu sắc, đúng vậy đó. Khi mà mình còn làm cha mẹ thì phần lớn chúng ta phải lo cái việc mưu sinh phải không ạ? Cho nên mình lơ là về chuyện học của con cái. Nhưng mà khi lên chức ông bà đó thì majority thông thường mình thấy phần đông đó là các vị hay ở đồng hương ở nhà cô coi cháu nội, giữ cháu nội, cháu ngoại thì lại thích dạy dỗ các cháu nhiều hơn. Thì cái này là cái kinh nghiệm của trong gia đình nha, mình chia sẻ với nhau. Thì người anh của mình thì rất là giỏi về toán, cho nên ở nhà hay dạy cho các cháu cháu ngoại đó học về toán. Cho nên mấy cháu thì học rất là giỏi. Nhưng mà về những cái môn đòi hỏi về Anh ngữ thì mặc dù là ông ảnh mình ông cũng giỏi văn lắm, nhưng mà có nhiều khi ảnh đọc xong rồi ảnh cũng nói trời ơi sao mà cái lớp này mới có lớp 2, lớp 3 mới có cho câu hỏi khó cái gì. Ví dụ cho đọc một cái câu chuyện rồi hỏi cũng có nhiều cái cắt kết. Cho nên theo cái chương trình mà học của Hoa Kỳ trả lời câu hỏi cho Hoàng Tín nha, thì khó hay dễ là tùy theo cái khả năng và trình độ Anh văn của mỗi người thôi. Sẵn về đây thì xin cho phép Minh Ánh được chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ về giáo dục với quý vị thính giả và Hoàng Tín nha. Tại bây giờ là mình đang nói về giáo dục mà. Ngày hôm qua đó thì Hoàng Tín có đi thăm cái cặp vợ chồng bác sĩ mà thuê căn nhà nghỉ mát ngoài biển của mình. Thì nghe người vợ là cổ là một cái người cô giáo dạy về yoga, thì cổ là vui vẻ lắm, đang phấn khởi kể về chuyện là có đứa cháu đầu tiên mà, cháu ngoại trai 4 tuổi. Thì bà kể là bà dạy cho cháu là khi mà cháu biết làm việc tốt thì bà cho một cái sticker dán hình để động viên cháu biết làm điều tốt, điều ngoan. Thì Minh Ánh cũng chia sẻ lại một cái việc là khi mà các con còn nhỏ thì lúc đó là Minh Ánh là single mom, thì đứa con cũng mới có 10 tuổi, 8 tuổi thôi. Thì Minh Ánh có làm một cái bảng, một bên là để điểm tốt và một bên là điểm xấu. Thì hễ mà cứ cháu nào mà làm điều tốt á, hay không tốt á, thì là mình phải kêu cái cháu đó lại gặp một gặp cho mình. Rồi cứ mỗi ngày như vậy đó, là gặp bao nhiêu gặp, rồi một tuần là mình cứ bắt đầu điều tốt, điều xấu. Thì các cháu tự đến, rồi xong rồi coi nguyên cả cái tuần đó là ai, anh nào, điểm tốt bao nhiêu, điểm xấu bao nhiêu. Cũng có tuần có anh negative, toàn làm điều xấu không à. Nhưng mà mình cho một cái là mình nói là ồ các con là thích những cái gì. Ví dụ như con cháu nói là ồ con thích một cái game, thì mình nói là ồ cái game phải làm được 100 point, 100 cái điểm thì mới được. Thì ví dụ như cái ngày đó cháu được 10 điểm rồi cháu làm điều xấu thì cháu trừ ra thì cháu còn 9 điểm ví dụ như gì. Rồi một tuần như vậy là được bao nhiêu. Rồi có thể cháu để dành cho tới tháng sau mình cộng tiếp gì đó. Cho tới khi mà đủ 100 điểm thì nó mua cái đó. Còn ví dụ 10 điểm thì mua được cái card ngày đó là nhớ là Power Ranger hay gì đó, cái card mấy đồng đó. Thì đó cứ làm cái cách như vậy đó. Thì các cháu lúc nhỏ nó tự động nó học cộng trừ nhân chia, rồi nó tự động nó động viên nó motivate nó để làm việc tốt. Và biết sử dụng điều tốt để nhận món quà nữa. Chứ có nghĩa là không có ỷ lại, không có đòi hỏi mẹ thứ mua quà cho mình. Mà các cháu phải tự kiếm cho mình cái món quà đó. Và dạy cho các cháu là đúng là cái câu của danh ngôn của nước Mỹ nói là no such thing is a free lunch, Hoàng Tín. Thì cái giáo dục thì nói chung từ học đường và từ trong gia đình là mình phải cố gắng, mình song song với học đường là cha mẹ, ông bà phải cố gắng mình theo dõi con cháu.
Vâng, chắc chắn là quý vị trong số những quý vị đang nghe cũng có rất là nhiều về mới qua Mỹ sau này thôi, thì hy vọng là rất nhiều vào những cái câu trả lời của chị hoặc là những kinh nghiệm của chị cũng giúp ích rất là nhiều cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của chị Minh Ánh. Với tất cả những cái gì mà chị vừa mới nêu lên vậy thì chị có nghĩ về cái sự khác biệt văn hóa giữa Việt và Hoa Kỳ trong cái vấn đề giáo dục hay không? cái câu của Việt Nam mình nói rằng là thương cho voi, cho vọt, cho roi, cho vọt, hay hoặc là dạy con từ thuở còn thơ, nó có thể nó áp dụng được tại Hoa Kỳ hay không? Và cái vấn đề gọi là văn hóa, cội nguồn lịch sử Việt Nam, cái câu trời hay hoặc là những cái phong tục, hay hoặc là có thể là những cái hủ tục mà có nên giữ lại trong gia đình Việt Nam hay không, thưa quý vị? À, cũng như là thưa chị.
Yeah. Yeah. À, cảm ơn Hoàng Tín. Hoàng Tín hỏi con này chị rất là thích đó nha. Nói chung là chúng ta những người Việt tha hương là muốn mong mỏi là giữ gìn văn hóa của mình, đúng không ạ? Thì văn hóa nào cũng có cái điều hay để dạy lại cho con cháu. Tuy nhiên phong tục á, thì mình thấy là những gì nó hình thành từ thói quen thì cũng có điều hay và cũng có điều thích hợp. Nhưng mà có những điều thì là không có nên giữ làm gì, đúng không ạ? Thì như đã nói là văn hóa Hoa Kỳ hay là Âu Mỹ đó là họ luôn tôn trọng lẫn nhau và không khuyến khích cái vấn đề bạo hành. À, cho nên cái câu mà thương cho roi cho vọt coi là nó trở thành là không thích hợp trong cái vấn đề dạy dỗ con cái nữa rồi. Ở Mỹ đó, con Tính cũng biết mà, đánh con là bị ở tù con Tính rồi. Cho nên không nên dùng roi vọt với con cái. À, hồi bé đó, lúc mà các cháu nó còn nhỏ đó, thì chưa đi học, tay vọt phá thì mình khẽ tay hay phát vào mông cho cháu biết điều đó là trật thì còn có thể là đồng ý được đi. Chứ mà khi các cháu đã vào trường học rồi thì không nên dùng các phương pháp mà gây tổn thương về thể xác hay là về tinh thần cho các cháu. À, cái cách giáo dục mà khuyến khích á, dùng những cái niềm, những cái điều mà mang lại niềm vui như tưởng thưởng, thưởng con mà ở Mỹ nó gọi là positive reinforcement. À, hay là thêm một cái nữa là mình vừa dạy vừa giảng mà theo cái hình thức như là coaching, có nghĩa là mình theo để mà mình nghe, lắng nghe, rồi mình phát huy những cái điều tốt của các em á, thì là đó là cái cách gọi là hay nhất để theo cái ý thiện ý của Minh Ánh để mà dạy dỗ học sinh hay là dạy dỗ con cháu mình. À, rồi Việt Nam mình á thì có cái tính là cả lễ và hay bỏ qua, cho nên nó nói một đường mà làm một nẻo cho các cháu thì nó lờn mặt, nó không có khâm phục, hay là dạy con theo cái lối áp đặt hay là áp đảo đó, thể là trưởng thượng thì các người nhỏ phải nghe theo, thì như vậy thì các cháu cũng không có phục. Rồi đôi khi thì thương con quá thì không dám mạnh tay, sợ con bị thiếu thốn, thua kém chúng bạn, hay là vì mặc cảm không có thời giờ cho con nên đền bù bằng cách là cho tiền hay để cho con tự làm theo ý muốn, thì hai điều đó đều là không hay hết. Nói chung mà cứng quá cũng không tốt và mềm quá thì không được. Âu quá đó có nghĩa là mình Tây Âu quá thì cũng không tốt, mà mình Á Châu quá thì cũng không có hay. Cho nên chúng ta cần dung hòa và kiếm cái phương pháp mà giúp các cháu phát triển và hiểu được cái tài năng, cái sức mạnh của bản thân, cái coi như là những cái điểm tốt á. Thì như vậy các cháu mới thành công sau này. Ví dụ như mình hiện nay đi, mình nhìn vào cái thế hệ tới đó, mình thấy cái cách giáo dục tẩy não và bị mà lừa bằng cách sử dụng cái tính thương người rồi lòng vào cái chủ nghĩa cộng sản đã dẫn tới một cái thế hệ Mỹ gốc Việt mà theo tư tưởng mà quá thiên tả đó, dân chủ phóng túng, thì những cái người thế hệ Mỹ, thế hệ một đó, người Mỹ mà qua đây đầu tiên đó, Mỹ gốc Việt thì còn có trình độ, vì có trình độ anh nghĩ yếu, rồi còn đôi lúc thì còn vẫn còn phong kiến, chưa có hội nhập được đó, rồi còn là cái tính cố chấp, rồi thích chụp mũ, rồi cho bất cứ ai mà không chung ý kiến với mình là một là cộng sản, hai là dốt, ba là còn phải tẩy chay. Những cái lối đó mình thấy nó có phong tục, cái tập quán đó nó không có hay. Ví dụ một cái nhỏ nhỏ thôi nha Hoàng Tín. Ví dụ như cái ngày tổ chức mà ngày 30 tháng 4 đó, ở đây nhiều cộng đồng Việt Nam là bắt buộc phải để vào chữ quốc hận. Chứ còn để chỉ lễ tưởng niệm thôi thì họ nói là ô giống cộng sản, chỉ tưởng niệm 30 tháng 4 để ăn mừng chiến thắng. Tại sao mình không có nhẹ nhàng một chút là mình phải khuyên dạy con cháu mình, ví dụ như một cái ngày để mà mình buồn, mình mất nước. Ví dụ cha mẹ mình mất thì mình để tang, đúng không ạ? Thì này mình mất nước thì mình để quốc tang đi. Thì mình để tang cho nước Việt Nam Cộng Hòa. Chứ tại sao mình phải là quốc hận? Thì rồi bắt buộc là phải hôm đó không có văn nghệ, không khí phải trang nghiêm, mà làm như vậy thì toàn là người lớn đi không, mà rồi cái lớp người lớn tuổi mất đi, chết đi, rồi lớp trẻ thì đâu có ai muốn giữ đâu, thì làm sao mà có thể học hỏi về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa được nữa. Cho nên chị hỏi Hoàng Tín một câu nha, có một anh ở đây, ảnh đang làm một cái, ảnh là có một cái nhóm gọi là Vietnamese American Youth of Central Florida. Anh có hỏi một con nói, chị Minh Ánh ơi, làm sao mà nếu mình không để chữ quốc hận, ngoại trừ chữ quốc tang thì còn có chữ gì để mà để cho cái ngày 30 tháng 4 nữa hay không? Hoàng Tín nghĩ ra được cái câu gì, chữ gì cho hay không? Không là Minh Ánh xin hỏi tất cả quý vị thính giả, nếu ai mà có được chữ gì hay hay á, thay thế cho chữ quốc hận mà Minh Ánh thì chỉ có được con chữ là quốc tang thôi. Thì nếu ai có được thì xin vui lòng giúp giùm nha. Chứ thật sự nói là Minh Ánh mệt mỏi với cái cộng đồng Việt Nam và tư tưởng của các bậc trưởng thượng lắm. Mình kính quý vị, nhưng mà xin quý vị là hãy dùng cái tâm yêu thương để lắng nghe và cùng chung sức chung lòng xây dựng một thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt còn chút hiểu và thương cội nguồn Việt bằng cách là xây dựng cho các em cái tâm tư. Chứ còn mà để cho các em truyền các em vào cái lòng hận thù thì nó không có hay, và các em cũng không có muốn đi vào cái con đường đó đâu. Thì khi mà đề cập cái vị cao niên đó, thì không biết Hoàng Tín có thấy là đôi khi cái người lớn tuổi họ trở lại cái bản tính như là con nít hay không Hoàng Tín?
Cảm ơn chị. Với câu hỏi vừa rồi chị nói thì Hoàng Tín lại vẫn tiếp tục suy nghĩ trong cái dòng suy nghĩ của mình với những câu nói của chị, giống như quý vị và cộng đồng người của chúng ta thôi.
Đang kiếm cái chữ gì không?
Dạ không.
Bây giờ chị hỏi hận là thấy người lớn tuổi đối với bản tính con nít không?
Đối với tính thì cái chữ quốc hận cũng vẫn là quốc hận thôi. Phải có cái chữ hận. Chúng ta không thể nào chúng ta nói là quốc tang đối với tính là như vậy. Còn vấn đề mà các cụ
nó lại nói rằng là chữ quốc hận, nó bắt mình phải dịch ra cái chữ quốc hận là gì, thì nó nói
đó là một cái ngày đau thương, chẳng hạn là mình nói là cái ngày đau thương không, cái ngày quốc tang không được.
Dạ. Tang là để tang.
Dạ. Từ nào giờ mình đã có quốc hận thì mình hãy giữ cái đó là quốc hận. Mình đừng có nên vì một cái gì đó mà mình phải đổi thành cái quốc tang, nghe nó không có hợp, nó không có đúng, nó không có đúng vào cái hoàn cảnh của chúng ta trong chữ quốc hận quốc tang. Dạ. Đối với các vị cao niên lớn tuổi, đó là những vị đã thấm thía được cái cuộc đời binh từ lúc họ trẻ, họ bước vào quân ngũ cho đến khi họ vào học quân đội, và đến khi mà bị phải gọi là bị tan hàng rã nghé như vậy đi, thì như quý vị thấy, như là như chị thấy, đau buồn lắm, rất là đau buồn lắm.
Thì đúng hận là đau buồn, họ hận thù, nhưng
hận
mà
đúng.
Có đối nên với dạy cho con cháu hận thù hay không?
Phải có thưa chị, cái lằn ranh nó phải rõ ràng. Chứ không thể nào mà cộng hòa rồi thôi, bây giờ mình đừng có nói cộng hòa, mình nói cộng sản. Ôi đừng có nói hòa, nói sản.
Thí dụ
như em nói chị biết không, cũng là một cái chữ cộng, nhưng mà thôi đừng cộng hòa gì, mình thành cộng sản. Cộng sản là cộng sản, cộng hòa là cộng
hai
hòa.
Hai cái thể chế nó khác nhau mà. Nhưng mà về cái coi như cái này nó là emotion.
Quốc là
nó không có phải đúng là vậy, nói cái chính thể là cái ideology hay là một cái principle nữa, mà nó nói là
mình bàn tới nhiều
ví
lắm
dụ
chị.
Mà người lớn tuổi thì họ quốc hận, nhưng mà tới đời con cháu có nhiều em mà nó còn biết được cái nói tại sao phải chữ hận.
Nếu không có chữ hận là kể như là chúng ta đã hòa đồng với họ rồi sao?
Không có hòa đồng, không được.
Cái đó là đụng phạm đến
cha mẹ mình dạy thì mình nhớ chứ.
Đến cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt dành cho cái nước Việt Nam Cộng Hòa lắm chị. Chúng ta bàn về cái chữ này phải gọi là nó rất là lâu, rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau trái chiều. Nội chị em mình với nhau không mà cũng có hai người, chứ là huống hồ chí cả nguyên cả một cái cộng đồng người Việt quốc gia, tại sao chúng ta lại sống ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này? Những người mới qua có thể họ không biết, hoặc là họ biết rất là mập mờ mù mờ, và đôi khi họ không biết tại vì cái cách nhồi sọ của phía bên kia. Nhưng mà đối với những người nào mà đã từng sống ở đây lâu rồi, có ông bà, có cha mẹ đã vì cộng sản mà phải bỏ nước ra đi thì trong lòng của họ, họ dạy cho con cho cháu của họ bao giờ cũng vậy hết trơn. Đối với tính thấy khi mà mình đi, mình tham dự những cái cuộc họp, đúng
vậy
thưa chị, cái đó là bắt buộc thôi. Và hy vọng rằng là chúng ta có dịp nào đó chúng ta sẽ mổ xẻ thêm, chứ tính thấy là đề tài này cũng rất là hay, mà cũng phải gọi là rất là lớn lắm đó. Thì bây giờ đi, Hoàng Tính đồng ý với chị một số điều, nhất là quý vị bị bệnh Alzheimer thì họ cũng thay đổi tính tình lắm đó, họ nhớ về quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Nhưng quý vị thấy, cũng như là chị thấy, là chị cũng có cái kinh nghiệm về điều này phải không thưa chị?
Dạ vâng. Hoàng Tính cũng biết rồi đó. Là Minh Ánh có người thân đang bị bệnh này và đang rất là lo lắng cho chị. Cho nên mình rất là thấy thương, thấy quý các vị cao niên tại Mỹ lắm. Tại sao chúng ta không có được những cái cơ sở giúp đỡ cho những vị cao niên Mỹ gốc Việt khi còn trẻ đó? Ai nấy đều vì danh lợi để đấu tranh, rồi vì yêu cái nước Việt Nam Cộng Hòa nên cố gìn giữ cái chính nghĩa của mình, rồi họ lo sát phạt lẫn nhau hay là tự gây tiếng vang cho bản thân, nhưng mà chưa thấy ai mà thật sự nghĩ xa hơn cho tiền đồ con cháu và cho chính bản thân của mình sau này cả hết. Minh Ánh đang tìm hiểu thêm về các phương pháp để giúp đỡ điều trị cho người bệnh Alzheimer đó. Dĩ nhiên thì cái bệnh này là nó không có chữa trị được. Nhưng mà mình phải đang thử cái phương pháp mà giáo dục, rồi mình giúp cho những cái người dementia bị cancer. Cái bác này là hồi xưa là bác rất là bình thường, nhưng mà khi mà bác bị cancer rồi, bị mổ ra rồi trị liệu thì tự nhiên cái trí nhớ của bác nó bị mất đi. Thì thấy là bác hay thích tô màu rồi vòi vĩnh giống trẻ thơ lắm, rồi đôi khi nhõng nhẽo dễ sợ luôn, rồi đôi khi là nổi cơn chướng, trời ơi chướng kinh khủng. Thì đó là những cái mà mình nghĩ chúng ta còn bây giờ nên đoàn kết với nhau, nên hướng về tương lai cho các cháu trẻ, các em trẻ, cái thế hệ 2, 3 của chúng ta. Và cũng như chờ mình phải nghĩ về cho bản thân chúng ta, thì chúng ta hãy ngồi lại để mà chia sẻ những cái cách mà mình làm việc, ví dụ trong gia đình như vậy đó. Ở Mỹ này nó có những cái group, ví dụ nó gọi là study group, hay là mấy người mà nghiện thuốc lá đó Hoàng Tín, thì họ làm một group để họ nói chuyện, họ chia sẻ với nhau, rồi gia đình tới họp để biết được cái cách tại sao họ thay đổi thế này thế kia để cùng nhau học. Hoặc là có những người họ bệnh một cái loại bệnh gì đó, họ chia sẻ lên một cái database để mà thấy ở uống thuốc loại gì thì nó tốt, ví dụ này nọ đó, hoặc là đi bác sĩ nào. Thì đó, mình cũng nghĩ là nếu mà cộng đồng Việt Nam mình làm được điều đó thì rất là hay. Thì nói chung là Minh Ánh thấy trong cái sự giáo dục thì rất quan trọng.